Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ tối nay, Chủ nhật, ngày 23 tháng 12 năm 2012, với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày.
Nam Triều Tiên xác nhận Bắc Triều Tiên có công nghệ tên lửa đạn đạo. Trung Quốc đã chạy thử tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Quảng Châu. Và phe huynh đệ Hồi giáo tại Ai Cập nói rằng cử tri đã phê chuẩn bản hiến pháp mới.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên của đài chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc Philippines mong Hoa Kỳ giúp đỡ để ứng phó với Trung Quốc. Và tiếp theo đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách. Thế nhưng bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Nam Triều Tiên nói rằng các mảnh vụn của một tên lửa mà Bắc Triều Tiên vừa phóng đi trong tháng này cho thấy Bắc Triều Tiên đã có công nghệ đạn đạo loại tiên tiến. Các giới chức của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói rằng Bắc Triều Tiên đã chế được loại tên lửa có tầm hoạt động quá 10.000 km nếu phải mang đầu đạn nặng 500 hoặc 600 kg, có nghĩa là tầm xa của tên lửa vừa thử nghiệm có thể đạt đến bờ biển miền Tây của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các giới chức của Nam Triều Tiên nói rằng có nhiều phần chắc là Bắc Triều Tiên chưa có được công nghệ để làm nhỏ lại một quả bom hạt nhân để có thể gắn vào tên lửa. Bắc Triều Tiên nói rằng tên lửa phóng đi hôm 12 tháng 12 là để đưa một vệ tinh thời tiết vào quỹ đạo và chỉ phục vụ cho các mục tiêu phi quân sự. Hôm thứ Sáu, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un yêu cầu phải có tiến bộ trong các loại tên lửa khi đến nói chuyện tại một bữa tiệc của các nhà khoa học tại Bình Nhưỡng. Và cũng liên quan đến hai miền Triều Tiên, thì chính phủ Nam Triều Tiên đã cho phép một giáo phái Kitô thắp đèn cho cây Giáng sinh khổng lồ đặt tại khu vực biên giới với Bắc Triều Tiên. Việc thắp đèn này được xem là để đáp ứng vụ phóng tên lửa tầm xa mới đây của Bắc Triều Tiên mà Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ cho là thử nghiệm công nghệ tên lửa đã bị quốc tế cấm đoán. Cây Giáng sinh được trang hoàng và thắp đèn này sẽ được giữ như vậy cho đến đầu tháng Giêng. Bắc Triều Tiên xem chuyện thắp đèn cây Giáng sinh là một màn chiến tranh tâm lý nhưng chưa đưa ra phản ứng nào. Năm ngoái, cây Giáng sinh này không thắp đèn sau cái chết của lãnh tụ Bắc Triều Tiên lúc đó là ông Kim Jong-il. Trung Quốc đã thành công trong cuộc thử nghiệm tuyến đường sắt cao tốc dài 2.298 km đi từ Bắc Kinh đến Quảng Châu, chuẩn bị để khai trương chính thức. Với tốc độ trung bình 300 km một giờ, chỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ, đoàn tàu từ Bắc Kinh đã tới được Trịnh Châu, là thành phố phía Bắc của tuyến đường nối liền Bắc Kinh với trung tâm kinh tế ở miền Nam. Ông Châu Lý, Tổng cục trưởng Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Đường sắt, cũng đi theo chuyến tàu thử nghiệm này. Ông nói với các nhà báo rằng ông tin tưởng nơi khả năng công nghệ của đất nước. Tuyến đường sắt cao tốc từ Bắc Kinh đi Quảng Châu sẽ khai trương vào ngày 26 tháng 12 và giảm được 8 tiếng đồng hồ cho người sử dụng. Hiện giờ phải mất trên dưới 20 tiếng đồng hồ nếu sử dụng phương tiện trước đây. Hơn 2.000 vé đã được bán ra cho hành khách muốn đi vào ngày khai trương. Lãnh tụ đảng Quốc đại cầm quyền ở Ấn Độ đã gặp người biểu tình tụ tập bên ngoài nhà riêng của bà ở New Delhi để phản đối vụ hiếp dâm một nữ sinh viên mới đây. Sáng sớm Chủ nhật, bà Sonia Gandhi đã nói chuyện với người biểu tình, đòi đảng của bà phải trừng trị những kẻ hiếp dâm. Cho đến giờ này, cảnh sát đã bắt giữ 6 nghi can. Trước đó, cảnh sát đã ra lệnh cấm biểu tình tại khu vực thuộc thành phố New Delhi mà người biểu tình hay tụ tập thật đông để phản đối vụ hiếp dâm. Khu vực này gồm có tư dinh của Tổng thống và chung quanh trụ sở quốc hội. Trong ngày Chủ nhật, nhiều trạm xe điện ngầm loan báo đóng cửa vì e ngại sẽ có thêm các cuộc biểu tình lớn. Hôm thứ Bảy, hàng vạn người đã đi biểu tình ở New Delhi, hô to các khẩu hiệu đòi hỏi công lý, buộc cảnh sát phải dùng đạn cay và vòi phun nước. Nữ sinh viên bị hiếp dâm tập thể hôm Chủ nhật tuần trước trên một chuyến xe buýt ở New Delhi đến nay vẫn còn nằm bệnh viện vì nhiều vết thương. Các giới chức của Pakistan nói rằng một vụ nổ bom tự sát làm 8 người thiệt mạng, trong đó có một viên chức lãnh đạo của tỉnh. Vụ đánh bom hôm thứ Bảy nhắm vào một cuộc họp của Đảng Quốc đại. Xin lỗi quý vị, nhắm vào cuộc họp của Đảng Quốc gia Awami tại thành phố Peshawar thuộc miền Tây Bắc của Pakistan. Trong số những người thiệt mạng có ông Bashir Ahmed Bilur, nhân vật thứ hai của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, một viên chức cảnh sát cao cấp. Có khoảng 20 khác bị thương. Taliban nhận trách nhiệm trong vụ tấn công này. Phe này được biết là thường nhắm vào các thành viên của Đảng Quốc gia Awami. Trong một tin khác, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan nói quan hệ chính trị và quân sự giữa Pakistan và Hoa Kỳ đang được cải thiện sau gần 2 năm thụt lùi. Bộ trưởng Navid Qarma nói với đài VOA là sự hiểu biết giữa hai nước liên quan đến chống khủng bố tại vùng biên giới Pakistan và tạo điều kiện thuận lợi cho sự hòa giải tại Afghanistan ngày càng tốt đẹp hơn. Phe Huynh đệ Hồi giáo tại Ai Cập nói rằng cử tri đã phê chuẩn bản hiến pháp mới từng gây nhiều tranh cãi. Phe Huynh đệ Hồi giáo nói rằng khoảng 64% cử tri đã đồng ý sau hai đợt trưng cầu dân ý, đợt đầu vào ngày 15 tháng này, đợt hai vào ngày hôm qua thứ Bảy. Số người tham gia cuộc trưng cầu dân ý được cho là vào khoảng 32%. Nếu kết quả này được xác nhận trong vài ngày sắp tới, cử tri Ai Cập sẽ đi bầu quốc hội trong vòng 2 tháng. Phe Huynh đệ Hồi giáo cùng phe với Tổng thống Mohamed Morsi ủng hộ bản hiến pháp mới, nhưng phe tự do, phe có lập trường thế tục và phe Kitô giáo thì chống lại bản hiến pháp này. Họ e ngại với bản hiến pháp mới, các quyền tự do của người dân sẽ bớt đi, luật Hồi giáo sẽ có nhiều ưu thế và quyền của người phụ nữ sẽ bị coi thường. Tháng trước, tại Quốc hội, phe Hồi giáo đã phê chuẩn hiến pháp mới trong lúc các phe khác bỏ họp để phản đối và cho rằng ý kiến của họ đã bị coi thường. Nhiều cuộc biểu tình và xô xát đã xảy ra trong thời gian có cuộc trưng cầu dân ý. Tại thủ đô Cairo đã có nhiều người chết và bị thương trong các vụ biểu tình và xô xát này. Tổng thống Ý ông Giorgio Napolitano hôm thứ Bảy giải tán quốc hội, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử dự trù diễn ra vào tháng 2 sang năm. Thủ tướng Mario Monti từ chức hôm thứ Sáu sau khi quốc hội thông qua ngân sách gây tranh cãi của ông. Ông Monti sẽ đứng đầu một chính phủ chuyển tiếp cho đến khi có cuộc bầu cử. Cựu thủ tướng Silvio Berlusconi rút lại sự ủng hộ của ông đối với ông Monti trước cuộc bỏ phiếu về ngân sách, và ông Berlusconi cho biết ông sẽ là một ứng cử viên. Ngày bầu cử chưa được loan báo, nhưng Tổng thống Napolitano cho biết là cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 2. Ông Monti là một kinh tế gia và là cựu ủy viên châu Âu. Ông đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Ý vào tháng 11 năm ngoái. Ông và các bộ trưởng trong nội các đã thi hành những biện pháp tiết kiệm như cắt giảm chi tiêu và tăng thuế nhằm mục đích giúp nước Ý được tin cậy nhiều hơn và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài nhiều hơn. Nhà chức trách tại Ukraine nói rằng trong tháng này có ít nhất 84 người chết vì trời lạnh, phần lớn là những người không nhà. Ukraine đang ở vào giữa mùa có tuyết rơi ở mức kỷ lục, đặc biệt là tại thủ đô Kiev. Từ hôm thứ Sáu cho đến nay, các toán giúp đỡ khẩn cấp phải vất vả để cào các lớp tuyết dày đặc đóng xung quanh các loại xe cộ. Chính phủ Ukraine phải mở 1.500 nhà tạm trú để giúp người dân tránh thời tiết băng giá. Bộ Y tế của Ukraine cho biết có gần 200 người phải đưa vào bệnh viện vì hạ thân nhiệt. Nhà cầm quyền tại Kenya cho biết con số tử vong trong các cuộc xung đột giữa các bộ tộc tại vùng đông nam sông Tana đã lên đến 45 người. Một viên chức cảnh sát địa phương nói rằng những vụ xung đột bắt đầu khi một nhóm người sắc tộc Pokomo vũ trang bằng giáo và súng đột kích một ngôi làng của người Orma trước lúc rạng đông vào ngày thứ Sáu. Hội chữ thập đỏ của Kenya cho biết trong số những người chết trong cuộc tấn công vào làng Kipao có 13 trẻ em và 6 phụ nữ, ít nhất có 54 căn nhà bị đốt. Hàng chục người bị bắt sau những vụ tấn công. Cảnh sát đã biết lý lịch của những người tấn công và đang truy lùng họ. Có hai nhóm đã tiến hành những cuộc tấn công và phản công gây chết người vì một cuộc tranh giành về đất đai và nước uống. Chính phủ Nam Sudan nói rằng binh sĩ của họ đã bắn rơi một máy bay trực thăng của Liên Hiệp Quốc, giết chết tất cả 4 nhân viên phi hành người Nga. Phát ngôn viên quân đội Sudan nói rằng binh sĩ của họ tưởng rằng máy bay này định chở vũ khí cho phiến quân. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã mạnh mẽ lên án vụ này, nói rằng chiếc máy bay có vẽ dấu hiệu Liên Hiệp Quốc rõ ràng. Ông kêu gọi chính phủ Nam Sudan cho mở cuộc điều tra ngay tức khắc. Liên Hiệp Quốc cho hay chiếc máy bay đang thực hiện một phi vụ giám sát vào lúc bị bắn hạ. Lúc đầu thì bản tin của Liên Hợp Quốc chỉ nói máy bay rơi. Chủ tịch Quốc hội Venezuela nói rằng ông sẽ không tổ chức một cuộc bầu cử mới nếu Tổng thống Hugo Chavez không thể tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10 tháng Giêng theo như quy định. Chủ tịch Diosdado Cabello nói rằng Tổng thống Chavez cần có thêm thời gian để bình phục sau khi được mổ lần thứ tư tại Cuba để chữa trị về bệnh ung thư. Ông Chavez không xuất hiện trước công chúng trong gần 2 tuần qua, khiến nhiều người quan tâm là liệu ông có thể trở lại nắm chức Tổng thống được hay không. Cuối cùng là giống như mọi năm, thành phố Strasbourg của Pháp tiếp tục thu hút du khách đến khu chợ bán hàng Giáng sinh, được xem là xưa nhất và lớn nhất châu Âu. Chính quyền thành phố Strasbourg đã chi hơn 3 triệu đô la để chuẩn bị tiếp đón du khách, với hy vọng thu về hơn 200 triệu hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho hơn 2 triệu du khách đổ về đây. Phó thị trưởng Strasbourg, ông Robert Hoffman, nói rằng tháng này là tháng tốt nhất cho các nhà hàng và khách sạn trong thành phố. Đối với các cửa hàng, tháng này là tháng mà doanh thu của họ chiếm đến gần phân nửa doanh thu của cả năm. Đi chợ Giáng sinh ở Strasbourg là một truyền thống lâu đời của người Pháp và nhiều người châu Âu. Chợ Giáng sinh ở Strasbourg đã có từ năm 1570.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Thưa quý vị, trong lúc những mối căng thẳng với Trung Quốc tiếp tục ở mức cao vì những yêu sách chủ quyền chồng chéo nhau ở Biển Đông, chính phủ Manila đang tìm cách siết chặt các mối quan hệ với Hoa Kỳ, là nước có một hiệp ước phòng thủ chung với Philippines. Trong tuần vừa qua, quốc gia Đông Nam Á này đã tổ chức nhiều cuộc họp với các giới chức Mỹ để thảo luận về các vấn đề quốc phòng, an ninh biển và tăng cường các mối quan hệ khác. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật do thông tín viên của đài chúng tôi gửi về từ Manila.
Trong năm qua, Philippines đã lớn tiếng hơn trong việc kêu gọi mọi người có một lập trường mạnh mẽ hơn để chống lại điều mà họ cho là sự hung hãn của Trung Quốc trong vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng thực hiện một sự thay đổi về chính sách đối với khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Trong khuôn khổ của sự thay đổi trọng tâm này, Philippines đã đón tiếp các chiến hạm của Mỹ thường xuyên hơn. Thứ trưởng Ngoại giao Philippines, ông Carlos Soreta nói rằng sự hiện diện được tăng cường của Hoa Kỳ sẽ giúp cho Philippines có được một vị thế tốt hơn để khẳng định chủ quyền của mình trong vùng biển này.
We think it's going to make it clear that the United States is engaged in the...
Chúng tôi nghĩ rằng điều này sẽ làm cho mọi người thấy rõ là Hoa Kỳ đang chủ động giao tiếp với khu vực, và điều này đánh một tín hiệu đúng đắn là các nước phải hành xử với một cách thức hợp lý, một cách thức hợp pháp.
Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei đều có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, trong khi Trung Quốc dựa vào những bản đồ thời xa xưa để tuyên bố rằng 90% vùng biển này là của Trung Quốc. Lâu nay Trung Quốc vẫn nhất mực cho rằng những vụ tranh chấp này là giữa tranh chấp Trung Quốc với riêng từng nước có đòi hỏi chủ quyền chứ không phải với bất kỳ nước nào ở ngoài khu vực, đặc biệt là Hoa Kỳ. Trong vài năm gần đây, Việt Nam và Philippines đã xảy ra những vụ đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông, nơi có những thủy lộ quan trọng cho thương mại quốc tế và những nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú. Philippines đã mưu tìm sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ trong vụ tranh chấp lãnh thổ này. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Simeon Locklear, hôm thứ Năm vừa qua đã đến Manila để dự một hội nghị về an ninh song phương. Ông đã nhắc lại lập trường trung lập của Mỹ đối với những vụ tranh chấp chủ quyền và một lần nữa kêu gọi các bên liên hệ xử lý vấn đề này bằng những phương tiện hòa bình.
Philippine Armed Forces understand the U.S. position on that, and we understand the issues around it.
Quân đội Philippines hiểu rõ lập trường của Hoa Kỳ đối với vấn đề đó, và chúng tôi hiểu rằng những vấn đề xoay quanh vấn đề đó cũng ảnh hưởng tới an ninh của Philippines. Vì vậy, chúng tôi đã thực hiện những cuộc đối thoại cởi mở, tốt đẹp và đã thông tin liên lạc với nhau một cách cởi mở và tốt đẹp.
Trung Quốc đã gia tăng đáng kể ngân sách quốc phòng trong thập niên qua và đang không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự. Sự hiện diện ngày càng tăng của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương được nhiều người cho là có mục tiêu đối trọng với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Ông Ian Story, một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nói rằng tàu bè và các giới chức Hoa Kỳ đến thăm Philippines nhiều hơn và thường xuyên hơn là một cách để Washington phô trương cơ bắp để cho mọi người thấy rằng nước Mỹ không hề có ý định rời bỏ khu vực này.
U.S. will presumably continue its capacity building support for the Philippines in particular.
Hoa Kỳ dự kiến sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cho mục tiêu xây dựng năng lực của Philippines. Philippines là mắt xích yếu nhất trong toàn bộ vụ việc này.
Đô đốc Locklear cho biết công tác xây dựng năng lực sẽ chú trọng nhiều hơn tới những cuộc diễn tập về cứu trợ và phục hồi sau thiên tai, gọi tắt là HARDER. Ông nói rằng những cuộc diễn tập này rất có ích.
Improve your interoperability, improve your information sharing, improve your intelligence.
Cải thiện khả năng hoạt động chung, cải thiện việc chia sẻ thông tin, cải thiện hoạt động thu thập tình báo, cải thiện những giá trị và mục tiêu mà đôi bên cùng chia sẻ, và tất cả những điều đó tăng thêm giá trị, không những chỉ trong các hoạt động HARDER, mà còn tăng thêm giá trị cho bất kỳ tình huống bất trắc nào trong tương lai.
Ông Carl Baker, một nhà phân tích về vấn đề Á Châu-Thái Bình Dương của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington, cho rằng Hoa Kỳ không nên dính líu vào những vụ đối đầu trong khu vực này. Ông nói rằng kinh tế Mỹ đang gặp nhiều khó khăn, và vì vậy, việc tăng cường hợp tác kinh tế là phù hợp với các lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
To engage in a broad way with Asia, not narrowly be seen as the security guarantor.
Chúng ta nên chủ động giao tiếp trong một cách thức bao quát và không nên được xem một cách hạn hẹp là một nước bảo đảm an ninh. Nước Mỹ cần nhận thấy nhu cầu giao tiếp về mặt kinh tế để giúp ích cho nền kinh tế Mỹ, vì các nền kinh tế ở Đông Nam Á, như quý vị đã biết, thật sự đang phát triển rất tốt.
Trong khi đó, Philippines cũng đang tìm kiếm sự hỗ trợ của các nước khác ngoài Hoa Kỳ. Hồi đầu tuần này, Ngoại trưởng Philippines Albert de Rosario nói với tờ Financial Times rằng Philippines sẽ hoan nghênh việc Nhật Bản từ bỏ chính sách quân sự có tính chất chủ hòa. Ông nói rằng sự thay đổi như vậy sẽ làm cho Nhật Bản trở thành điều mà ông gọi là một yếu tố cân bằng đáng kể trong khu vực. Philippines cũng đang có những thỏa thuận với Ý và Nhật Bản để gia tăng số tàu thuyền trong lực lượng tuần duyên của mình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học Từ và Thành ngữ do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ avail, nghĩa là sự ích lợi, hiệu quả, và một có từ close, nghĩa là gần hay sát. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is to no avail, to no avail.
Thành ngữ to no avail có nghĩa là không có hiệu quả gì, vô ích. Một ông tỏ ra bực bội khi thấy những lời khuyên của ông không được ai hưởng ứng. Ông nói,
I've certainly been making an effort to help out members of my family. For example, my aunt has been complaining of chest pains, so I suggested that she see a doctor right away. My son's grades have been slipping, so I asked him to consider giving up some of his extracurricular activities for a while. I make all these suggestions, but to no avail. Nobody listened to me. Why did I even bother?
Tôi đã cố gắng giúp đỡ những người trong gia đình tôi. Chẳng hạn như, vì tôi than đau ngực, nên tôi đề nghị dì nên đi gặp bác sĩ ngay. Điểm thi của con trai tôi đang kém dần, nên tôi yêu cầu nó bớt sinh hoạt ngoài giờ học trong ít lâu. Tôi khuyên như vậy mà thật vô ích, không ai nghe lời tôi cả. Tại sao tôi lại phí công làm như vậy? To suggest là đề nghị, to slip là tuột xuống và to give up là từ bỏ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I've certainly been making an effort to help out members of my family. For example, my aunt has been complaining of chest pains, so I suggested that she see a doctor right away. My son's grades have been slipping, so I asked him to consider giving up some of his extracurricular activities for a while. I make all these suggestions, but to no avail. Nobody listened to me. Why did I even bother?
Trong thí dụ sau đây, cư dân trong một tiểu bang đã chán ngấy với thượng nghị sĩ của họ và tìm cách thay đổi tình hình.
We warned our senator that he wasn't doing enough to lower taxes. Our supporters held meetings with him, organized a massive email campaign, and staged protest marches throughout the state. After these proved to no avail, we started to look for a new candidate. This has been a much more productive strategy.
Chúng tôi đã cảnh cáo thượng nghị sĩ của chúng tôi là ông đã không làm đủ để giảm thuế. Những người ủng hộ chúng tôi đã họp với ông nhiều lần, tổ chức một cuộc vận động rộng lớn bằng điện thư và mở nhiều cuộc biểu tình phản kháng tại khắp tiểu bang. Sau khi các hành động này tỏ ra vô ích, chúng tôi bắt đầu tìm một ứng cử viên mới. Đây là một chiến lược mang lại nhiều kết quả hơn. Protest là phản kháng và strategy là chiến lược. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
We warned our senator that he wasn't doing enough to lower taxes. Our supporters held meetings with him, organized a massive email campaign, and staged protest marches throughout the state. After these proved to no avail, we started to look for a new candidate. This has been a much more productive strategy.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is too close for comfort. Too close for comfort.
Too close for comfort. Có một từ mới là comfort, nghĩa là sự thoải mái, dễ chịu. Thành ngữ này có nghĩa là gần sát một cách nguy hiểm. Một thanh niên nói về kinh nghiệm đáng ghi nhớ của anh trong khi lái xe như sau.
I should have been more careful. Driving home, I was answering a phone call. I had only looked away from the road for a couple of seconds. But when I looked up, the car ahead of me had stopped abruptly. That was too close for comfort. I barely missed plowing into him.
Đáng lý ra tôi đã phải thận trọng hơn. Trong lúc lái xe về nhà, tôi trả lời một cú điện thoại. Tôi mới nhìn ra khỏi đường chỉ vài giây. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, thì thấy chiếc xe đằng trước tôi bất ngờ dừng lại. Thật là hết sức nguy hiểm. Chút xíu nữa thì tôi đã lao vào chiếc xe đó. Careful là thận trọng. Abruptly là bất ngờ. Và to plow into là lao vào, đâm vào. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I should have been more careful. Driving home, I was answering a phone call. I had only looked away from the road for a couple of seconds. But when I looked up, the car ahead of me had stopped abruptly. That was too close for comfort. I barely missed plowing into him.
Một học sinh nhận ra rằng việc học hành của cậu đòi hỏi cậu phải chăm chỉ làm việc. Cậu cho biết lý do.
I'll never skip school again. When I stopped at a restaurant for lunch, I saw the assistant principal sitting across from me. Luckily, I managed to slip out the door without being noticed. The risk of getting caught was too close for comfort. I learned my lesson.
Tôi sẽ không bao giờ trốn học đi chơi nữa. Khi tôi ghé lại một tiệm ăn để ăn trưa, tôi trông thấy ông phó hiệu trưởng ngồi phía trước mặt tôi. May thay tôi tìm cách thoát ra ngoài cửa mà không bị ông ấy trông thấy. Cơ nguy bị bắt quả tang, quả thật là lớn. Tôi đã học được một bài học. To skip school là trốn học và risk là sự rủi ro, cơ nguy. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I'll never skip school again. When I stopped at a restaurant for lunch, I saw the assistant principal sitting across from me. Luckily, I managed to slip out the door without being noticed. The risk of getting caught was too close for comfort. I learned my lesson.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là to no avail, nghĩa là không có hiệu quả, vô ích. Và hai là too close for comfort, nghĩa là gần sát một cách nguy hiểm. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Nam Triều Tiên nói rằng các mảnh vụn của một tên lửa mà Bắc Triều Tiên vừa phóng đi trong tháng này cho thấy Bắc Triều Tiên có công nghệ đạn đạo loại tên tến. Loại tên lửa này có tầm hoạt động quá 10.000 km, có nghĩa là có thể bắn đến bờ biển miền Tây của Hoa Kỳ. Trung Quốc đã thành công trong cuộc thử nghiệm tuyến đường sắt cao tốc dài 2.298 km đi từ Bắc Kinh đến Quảng Châu, chuẩn bị để khai trương chính thức. Tuyến đường sắt cao tốc từ Bắc Kinh đi Quảng Châu sẽ khai trương vào ngày 26 tháng 12 và giảm được 8 tiếng đồng hồ cho người sử dụng. Hiện giờ phải mất trên dưới 20 tiếng đồng hồ nếu sử dụng phương tiện trước đây. Lãnh tụ Đảng Quốc đại cầm quyền ở Ấn Độ đã gặp người biểu tình tụ tập bên ngoài nhà riêng của bà ở New Delhi để phản đối vụ hiếp dâm một nữ sinh viên mới đây. Nữ sinh viên bị hiếp dâm tập thể hôm Chủ nhật tuần trước trên một chuyến xe buýt ở New Delhi, cho đến nay vẫn còn nằm bệnh viện vì nhiều vết thương.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức 1170 kHz. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung và toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.